Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 10 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris và Đức Thượng phụ Chính thống Moscow. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sự lược vài hàng chính chính. Đức Thánh Cha giải thích về mầu nhiệm thập giá trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Đức Hồng Y Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh, Scotland lên án thái độ diễn dân của con người trước quyền sống của thai nhi. Tòa Thánh giới thiệu cuốn toát yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo tại Đại Hàn. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đối với Thánh Phaolô, thập giá là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Tiếp tục ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua kinh nghiệm trên đường đi Damas, Thánh Phaolô hiểu rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại cho Ngài và cho tất cả mọi người. Thánh nhân cũng hiểu rằng, sự cứu độ là một hồng ân, bởi vì tất cả đều phát xuất từ cái chết của Chúa Kitô, chứ không do công trạng của chúng ta. Đức Thánh Cha nói như sau, đối với thánh nhân, ý nghĩa nền tảng của thập giá là tỏ bày tình yêu nhân không và nhân từ của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô đã trình bày thập giá không như một thứ chướng kỳ hay ngu xuẩn, mà như biểu tỏ của quyền năng yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Có thể nói, thập giá là cốt lõi của trọng tâm mầu nhiệm Kitô giáo. Thập giá là lễ khôn ngoan, bởi vì thập giá tỏ bày Thiên Chúa là đứng cứu rỗi con người một cách nhân không. Tính cách nhân không ấy chính là lễ khôn ngoan của Thiên Chúa. Như vậy, chính khi cảm nghiệm được sự yếu đuối của mình mà Thánh Phaolô đã tin nhận tình yêu của Chúa Kitô. Áp dụng bài học cho các tín hữu Kitô ngày nay, Đức Thánh Cha nói rằng chính xuyên qua hy tế của Chúa Kitô mà Thiên Chúa đã hòa giải chúng ta với người. Như vậy, để đón nhận thập giá cần phải có sự hoán cải thâm sâu và đẩy lui cơn cám dỗ trong con người. Hơn nữa, chỉ khi nào chấp nhận sự yếu đuối của thập giá, chúng ta mới khám phá ra được tất cả sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Lúc đó chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô, ước gì thập giá là niềm kiêu hãnh duy nhất của tôi. Nhờ thập giá, thế gian hoàn toàn chịu đóng đinh đối với tôi, và tôi chịu đóng đinh vì thế gian. Tin Scotland. Đức Hồng Y Tổng giám mục St. Andrew và Edinburgh, Scotland lên án thái độ dửng dưng của con người trước tệ nạn phá thai. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vào ngày 10 tháng 12 tới đây, Đức Hồng Y Patrick O'Brien đã tố cáo thái độ dửng dưng mà ngài gọi là dã man trước vấn đề quyền được sinh ra của thai nhi. Ngài nhấn mạnh rằng toàn thể xã hội cần phải hoán cải, bởi vì những luật pháp tốt chỉ có thể xuất phát từ những xã hội tốt mà thôi. Đức Hồng Y Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu đọc tại Đại hội Thường niên của Hội Bảo vệ Thai Nhi hôm thứ Bảy 25 tháng 10 vừa qua. Ngài gọi là một thực tế phũ phàng, sự kiện mặc dù sau Đệ nhị Thế chiến đã có cả một hệ thống quốc tế khẳng định quyền của người, rồi kế đó là bao nhiêu tuyên ngôn và mỹ từ, vậy mà con người vẫn còn diễn dưng một cách dã man đối với các thai nhi và quyền sống của chúng. Ngài đưa ra nhận xét như sau. Hệ thống bảo đảm các quyền con người đã hoàn toàn thất bại, nhất là trong nghĩa vụ bên vực quyền cơ bản nhất của con người là quyền được sinh ra. Đức Hồng Y O'Brien than phiền rằng những sức mạnh tâm tối đã bóp méo luật pháp và lương tâm của xứ sở. Tình trạng của đất nước xấu hơn bao giờ hết. Ngài đưa ra một vài con số như sau. Tại Scotland, mỗi ngày có 38 vụ phá thai. Trung bình mỗi năm có trên 13.000 vụ phá thai, và con số này gia tăng mỗi năm. Nhận định về luật cho phép sản sinh phôi thai lai giống giữa người và thú vật vừa được Quốc hội Anh thông qua, Đức Hồng Y O'Brien nói rằng quyết định này là một sự xúc phạm quái đản đối với quyền con người. Ngài khẳng định như sau, chúng ta không thể dựa vào luật pháp để giải quyết các vấn đề. Nếu xã hội chúng ta có rơi vào văn hóa chết chóc là bởi vì chúng ta đã đẩy Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống và lương tâm tập thể của các quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y nhấn mạnh như sau, nếu các biện pháp được các nhà lập pháp thông qua có đáng trách, thì cũng phải nhìn nhận rằng những người được chúng ta bầu lên đều phản ánh chính xã hội của họ. Họ ủng hộ phá thai là bởi vì xã hội ủng hộ phá thai. Họ ủng hộ việc thử nghiệm trên các phôi thai người là bởi vì xã hội ủng hộ việc ấy. Do đó, cuộc chiến đấu của chúng ta không chỉ nhắm vào các vị dân cử mà còn cả các cử tri nữa. Ngài khẳng định, các luật tốt đều phát xuất từ những xã hội tốt. Do đó, Đức Hồng Y O'Brien kêu gọi xã hội hãy hoán cải. Về vai trò của giáo hội, Ngài nói rằng giáo hội không chỉ hướng dẫn lương tâm của người và những người công giáo, mà còn tất cả mọi người. Tin đại hàng. Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Hòa Bình, thực hiện một chuyến thăm tại đại hàng từ ngày hôm qua 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, để giới thiệu quyển Tuất Yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo. Một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình xác nhận rằng chuyến thăm của Đức Hồng Y Chủ tịch có mục đích quảng bá giáo huấn xã hội của giáo hội để giúp giải quyết những vấn đề trầm trọng tại Á Châu. Tại thủ đô Seoul, Đức Hồng Y Martino sẽ gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Đại Hàn, cách truyền với các thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa Bình và nhiều vị giám mục địa phương. Trong những ngày lưu lại tại Seoul, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình cũng sẽ gặp Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Đại Hàn để thảo luận về những vấn đề mà quốc gia này và Tòa Thánh đều quan tâm. Sau chuyến viếng thăm Đại Hàn, Đức Hồng Y Martino sẽ lên đường đi Thái Lan. Tại đây, Ngài sẽ chủ tọa Hội nghị Liên Á Châu về mục vụ di dân và tị nạn từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Angola. Chuyến viếng thăm Angola của Đức Thánh Cha vào tháng 3 năm tới có một tầm quan trọng đặc biệt. Phản ứng về tin này, cha Thomas Jubilao, tổng đại diện của giáo phận Menonge, nói rằng đây là một sự chúc lành và là một niềm vui lớn cho xứ sở, nhất là kể từ khi đất nước đã thoát ra khỏi cuộc nội chiến hồi năm 2002. Đức Benedicto sẽ là vị giáo hoàng thứ hai viếng thăm Angola. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đây hồi năm 1992. Cách đây đúng 16 năm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi đừng bao giờ có chiến tranh nữa. Một vị linh mục Angola nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo Hoàng sẽ giúp củng cố và chia sẻ đức tin của người Tín hữu Kitô để họ có thể trở thành những chứng nhân rao giảng sứ điệp của Chúa Kitô trong thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Giovanni Angelo Becciu, sứ thần tòa thánh tại Angola cho biết tin Đức Thánh Cha sắp viếng thăm Angola đã được người dân trong nước hân hoan đón nhận. Theo Đức sứ thần tòa thánh, chuyến viếng thăm sẽ là cơ hội để củng cố sự phát triển kinh tế xã hội của Angola. Ngài hy vọng rằng tiếng nói của Đức Thánh Cha sẽ chỉ ra những con đường mới cần đi qua để đẩy mạnh công bình xã hội. Mọi người đều tin rằng quyết định viếng thăm Angola của Đức Thánh Cha là một sự đáp trả với những cố gắng của nước này để ra khỏi thời kỳ đen tối. Tin Moscow. Các cộng đồng chính thống và Hồi giáo tại Nga chia buồn về vụ sát hại hai linh mục dòng tên. Hôm thứ Tư vừa qua, các cộng đồng chính thống và Hồi giáo tại Nga đã chia buồn với các Tín hữu Kitô khi hay tin hai linh mục dòng tên bị sát hại. Thi thể của hai vị linh mục này đã được tìm thấy trong một trụ sở của dòng tại Moscow. Cho tới nay người ta vẫn chưa biết được tại sao hai vị linh mục này đã bị sát hại. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga đã gửi lời chia buồn đến cộng đồng công giáo tại Nga. Ngài nói như sau, nhiệm vụ chung của chúng ta là cầu nguyện. Cộng đồng Hồi giáo tại Nga cũng gửi lời phân ưu đến đại diện của dòng tên. Đệ nhất phó chủ tịch của Hội đồng Hồi giáo tại Nga là ông Damir Kvyatulin nói rằng cái chết của hai vị dòng tên là một mất mát to lớn đối với các tín hữu Kitô. Được biết cha Otto Messmer và cha Victor Betancourt đã bị tấn công bằng dao tại một căn hộ của dòng ở giữa trung tâm thành phố Moscow. Cha Messmer, 47 tuổi, sinh tại Kazakhstan trong một gia đình gốc Đức. Ngài là bề trên của dòng tên tại Nga từ năm 2002. Cha Victor Betancourt, 42 tuổi, gốc Ecuador, phụ trách việc chuẩn bị các ứng sinh dòng tên tại Học viện Thánh Thomas ở Moscow. Tin Washington. Tổng thống Fernando Lugo của Cộng hòa Paraguay, một cựu giám mục, đã viếng thăm tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ. Tuyên bố với báo chí, Tổng thống Lugo nói rằng ông ra tranh cử Tổng thống là để thay đổi lịch sử của đất nước. Sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Bush của Hoa Kỳ hôm 7 tháng 10 vừa qua, vị cựu giám mục này nói rằng ông cảm thấy rất đau lòng trước cảnh nghèo đói, người trẻ phải rời bỏ quê hương, dân chúng thiếu giáo dục hay không có cả một mái nhà. Tổng thống Lugo năm nay 57 tuổi đã từng làm giám mục giáo phận San Pedro trên 10 năm trước khi xin phép tòa thánh cho hồi tục để tranh cử tổng thống. Ông đã đắc cử vào tháng 4 vừa qua và tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 8. Hồi tháng 7 vừa qua, tòa thánh đã chấp thuận đơn xin hồi tục của vị giám mục này. Phát biểu tại tòa Bạch Ốc, Tổng thống Lugo nói rằng ông lên làm tổng thống với tư cách là một tín hữu Kitô, bởi vì bổn phận của người tín hữu Kitô là phải phục vụ những người nghèo khổ nhất trong xã hội. Cũng tin Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush sẽ tham dự một hội nghị về đối thoại liên tôn sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 11 tới đây. Được biết, Tổng thống Mỹ đã chấp thuận lời mời của Quốc vương Ả Rập Saudi Abdallah để tham dự một hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York nhằm thăng tiến cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Phát ngôn viên của Tổng thống Bush bà Dana Perino cho biết, ông rất biết ơn Quốc vương Abdallah về sáng kiến này. Hội nghị về đối thoại liên tôn này là một nối dài của hội nghị đã diễn ra tại Tây Ban Nha hồi tháng 7 vừa qua, cũng do sáng kiến của Quốc vương Abdallah. Ả Rập Saudi là một quốc vương cực kỳ bảo thủ theo hệ phái Hồi giáo Wahhabi. Hệ phái này ngăn cấm không cho bất cứ tôn giáo nào khác với Hồi giáo được có những thực hành công khai. Sau hội nghị về đối thoại liên tôn này, Tổng thống Bush và Quốc vương Abdallah sẽ gặp nhau tại thủ đô Washington. Tại đây, Quốc vương Ả Rập Saudi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp tiên tiến về cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris và Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một năm sau khi Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga viếng thăm Pháp, Đức Hồng Y André Van de Troyes, Tổng giám mục Paris và ba vị giám mục Pháp khác đã viếng thăm đáp lễ và thắt chặt mối quan hệ với Giáo hội Chính thống Nga. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra hôm thứ Tư 20 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô Vua ở trung tâm Moscow. Đây là ngôi nhà thờ đã từng bị chế độ Cộng sản Liên Xô phá hủy để dựng lên một hồ tắm công cộng, nay đã được tái thiết giống như cũ. Nếu phải giữ lại một lời đáng ghi nhớ trong cuộc gặp gỡ này, thì lời đó hẳn chỉ có thể là nhận định của hai vị về lịch sử của ngôi thánh đường trên đây. Thật vậy, hai vị đã trao đổi với nhau như sau. Đây là một cuộc vượt qua biển đỏ, và chúng ta đã trải qua cuộc vượt qua ấy. Tuy nhiên, những trao đổi huynh đệ và thân tình giữa hai vị lãnh đạo giáo hội không chỉ cho phép Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris hiểu rõ hơn quá khứ đau thương của giáo hội Nga, mà còn bày tỏ được lòng biết ơn của Ngài về chuyến viếng thăm kéo dài từ Chủ nhật vừa qua cho đến chiều hôm qua thứ Năm 30 tháng 10. Chuyến viếng thăm Nga của Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris có nhiều mục đích. Trước hết, Ngài muốn đáp lễ chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị hồi năm ngoái. Ngoài ra, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Đức Hồng Y Van de Troyes đã đại diện Giáo hội Pháp để thực hiện chuyến viếng thăm mang tính cách hành hương này. Ngoài ra, mục đích chính của chuyến viếng thăm vẫn là để hiểu biết hơn về Giáo hội Chính thống Nga, về truyền thống phong phú của giáo hội này, cũng như những thách đố mà giáo hội này đang phải đương đầu. Chính vì thế mà hôm Chủ nhật vừa qua, phái đoàn giáo hội Pháp do Đức Hồng Y Van de Thoa cầm đầu, đã đến nhà thờ Chúa Kitô Phục Sinh tại Sokoniki để tham dự lễ nghi mừng bức ảnh icon Đức Trinh Nữ Iberi nổi tiếng của Giáo hội Chính thống Nga. Hôm thứ Hai vừa qua, phái đoàn đã đi thăm viếng các nhà thờ của tu viện Chúa Ba Ngôi nằm ở phía đông bắc Moscow. Được Thánh Serge de Radonej thành lập vào thế kỷ thứ 14, tu viện này được xem là chiếc nôi của truyền thống tu trì tại Nga. Phái đoàn đã lợi dụng dịp này để trao đổi với ban giáo sư và các sinh viên đang theo học trong tu viện về việc huấn luyện thần học, cũng như chỗ đứng của giám mục trong việc giảng dạy. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Van de Thoa và phái đoàn đã viếng thăm các nhà thờ chính tòa tại Kremlin. Ngoài ra, các vị cũng đã viếng thăm tu viện của các nữ tu bác ái Thánh Marta và Maria nằm giữa thủ đô Moscow để tìm hiểu hoạt động bác ái của tòa thượng phụ Moscow. Ngoài những chặng dừng chân trên đây, mục đích của chuyến viếng thăm Nga của phái đoàn Pháp là cũng để tôn vinh các vị tử đạo của Giáo hội Nga dưới thời Cộng sản. Chính vì thế mà hôm thứ Ba vừa qua, phái đoàn đã đến đảo Solovki, nằm bên bờ biển Trắng. Nổi tiếng nhất tại quần đảo này là một tu viện rộng lớn, đã bị chế độ Cộng sản dưới thời Stalin biến thành một trại lao động cưỡng bách, để đày đọa hàng trăm ngàn tù nhân, gồm có thường dân, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà trí thức và hàng giáo sĩ. Buổi chiều hôm trước, phái đoàn đã đến kính viếng và cầu nguyện trước mộ của linh mục Alexander Men tại giáo xứ Novaya Derenia, cách thủ đô Moscow 1 giờ lái xe. Phái đoàn cũng đã đến nhà nguyện Semkos, là nơi vị linh mục này đã từng bị những người cộng sản chém ngã gục ngày 9 tháng 9 năm 1990. Theo Đức Hồng Y Van de Thoa, đây chính là giờ phút giáo hội tại Nga vừa tìm lại được tự do. Nhiều người đã hụt hẳn và cảm thấy thất vọng khi vị linh mục, biểu trưng của cuộc kháng chiến tinh thần này, bị sát hại. Linh mục Viktor Grigorenko, cha sở giáo xứ Semkos, cho biết, cha Men đã bị sát hại vào ngày áp lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, bị xử trảm. Nhắc lại chuyến viếng thăm Nga của người tiền nhiệm của ngài là Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger, hồi năm 1988, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói rằng, Đức Hồng Y Lustiger và cha Men đều có tiên cảm là các ngài sẽ gặp nhau trên thiên đàng. Về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Nga của phái đoàn giáo hội Pháp, ông Yves Hamon, giáo sư về văn minh Nga tại Đại học Nanterre, Pháp, nói như sau. Chuyến viếng thăm 5 ngày này phải được xem như một bước nữa trong sự xích lại gần nhau giữa Giáo hội Công giáo Pháp và Giáo hội Chính thống Nga. Về phần mình, Đức cha Innocent de Chassonnez, Tổng giám mục Chính thống cai quản giáo phận Chính thống Nga tại Tây Âu, đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris và Đức Thượng phụ Chính thống Nga sẽ làm cho sinh hoa kết trái những hạt giống mà Đức Thượng phụ đã mang đến Paris hồi năm vừa qua, tiếp theo những hạt giống mà những người Nga di dân đến Pháp sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga hồi năm 1917 đã gieo trồng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Cám dỗ của Chúa Giêsu trong hoang địa. đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ thứ nhất bằng lòng tín thác Ngài đặt nơi Chúa Cha. Nhưng liệu Ngài có đủ tín thác để gieo từ đỉnh đền thờ xuống đất không? Đây là cơn cám dỗ thứ ba. Một lần nữa, cái mẫu cám dỗ đã từng đến trong vườn địa đàng, nay cũng được lặp lại với Chúa Giêsu. Một lần nữa, ma quỷ tấn công vào tâm trí con người. Nó cũng theo gương Chúa Giêsu và trích dẫn một đoạn thánh vịnh đề cao lòng tín thác của con người. Trích dẫn thánh vịnh này, ma quỷ xúi dục Chúa Giêsu biểu diễn trước công chúng bằng cách nhảy từ đỉnh đền thờ xuống đất. Ma quỷ biết chắc rằng Chúa Giêsu sẽ chẳng chết vì hành động ấy, mà trái lại sẽ được đám đông vỗ tay reo hò, cũng như Ngài sẽ chinh phục được trái tim và lòng trí con người. Đây là cái bẫy rất tinh vi mà ma quỷ hằng giăng ra để trói buộc con người. Dưới cái vỏ của lòng tín thác nơi Thiên Chúa, con người thường chỉ tìm kiếm vinh quang cho riêng mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu thật rõ ràng và dứt khoát. Ngươi không được thử thách Thiên Chúa ngươi. Cơn cám dỗ của lòng tín thác chính là thử thách Thiên Chúa, là buộc Ngài phải làm theo ý muốn của con người. Và dĩ nhiên, làm theo ý muốn của con người rốt cuộc cũng có nghĩa là bất tuân và bất tín. Câu Kinh Thánh được Chúa Giêsu trích dẫn gợi lại sự kiện dân Israel thử thách Thiên Chúa tại sa mạc Massa. Cũng như ông bà Nguyên Tổ, những người Do Thái đã không tin tưởng Chúa cho nên muốn thử thách quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã chiến thắng cơn cám dỗ này bằng lòng tín thác tuyệt đối của Ngài. Cơn cám dỗ thứ ba nhắm vào tham vọng. Đây là khí giới đặc thù của ma quỷ. Bởi vì, chính vì tham vọng mà ma quỷ đã sa ngã. Chính vì tham vọng mà ma quỷ đã nổi loạn. Giờ đây, nó cũng muốn dùng khí giới này để tấn công Chúa Giêsu. Ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên núi cao, chỉ cho Ngài xem tất cả mọi vương quốc trên trần gian và vinh quang của chúng. Ma quỷ dâng tặng cho Chúa Giêsu tất cả mọi vương quốc ấy nếu Ngài quỳ xuống thờ lạy nó. Ở đây chúng ta thấy được tận đáy tâm hồn của ma quỷ. Nó chỉ là một kẻ tiếm vị mà thôi. Nó biết điều đó, và Chúa Giêsu lại càng biết rõ điều đó. Nhưng mục đích của Chúa Giêsu khi đến trong trần gian chính là đảo lộn tình trạng ấy. Bằng vân phục và tín thác, Ngài sửa chữa lại những gì mà Adam đã làm hư hỏng bằng bất tuân và bất tín. Với mục tiêu ấy, Chúa Giêsu quả là một đe dọa cho bá quyền của ma quỷ. Bằng mọi giá nó phải bẻ gãy sự vân phục và lòng tín thác của Chúa Giêsu. Đây chính là trọng tâm của cơn cám dỗ. Cơn cám dỗ này đã thành công trong vườn địa đàng, nhưng hoàn toàn thất bại với Chúa Giêsu. Một lần nữa Chúa Giêsu vẫn kiên trì sử dụng khí giới của Ngài là lòng tín thác và vâng phục nơi Chúa Cha. Trải qua những cơn cám dỗ trong hoang địa, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng cách chuẩn bị có hiệu quả nhất để chống trả cơn cám dỗ chính là một cuộc sống trong sạch. Một cuộc sống không tỳ ố, như Chúa Giêsu quả là một đe dọa cho ma quỷ. Một cuộc sống trong sạch không có nghĩa là một cuộc sống không có cám dỗ. Nhưng ít nhất, với một tâm hồn trong sạch, con người có thể phân biệt được đâu là ý muốn của Chúa và đâu là cơn cám dỗ của ma quỷ. Chúa Giêsu chứng tỏ rằng phương thế tốt nhất để thắng cám dỗ chính là tin tưởng ở sức mạnh của Thánh Thần. Trước khi trải qua cám dỗ, Chúa Giêsu đã được đầy tràn Thánh Thần. Để cho Thánh Thần hướng dẫn, đó là cách thế chắc chắn nhất để chiến thắng cám dỗ. Chỉ có một sức mạnh lớn hơn sức riêng của chúng ta mới có thể chiến thắng được ma quỷ. Và Chúa đã ban sức mạnh ấy cho chúng ta. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng niềm tín thác và vâng phục là hai cột trụ song sinh của một cuộc chiến đấu thành công chống lại ma quỷ. Dù cho ma quỷ có lừa lọc thế nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn một mực đặt tất cả tin tưởng và sự vâng phục nơi Chúa Cha. Chúa Giêsu chứng minh rằng quên mình là vũ khí quyết định để chiến thắng ma quỷ. Đi tìm kiếm danh vọng, tiếng tăm của cải cho bản thân là tự đặt cổ vào chiếc thòng lọng của ma quỷ. Chúa Giêsu dạy rằng Kinh Thánh là một vũ khí hùng mạnh trong cơn cám dỗ. Ma quỷ không sợ chúng ta, nó chỉ sợ những gì nói về Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho thấy rằng chúng ta không cần phải sợ ma quỷ. Ngài đã đi vào trận chiến với tất cả tin tưởng ở sự chiến thắng, bởi vì Ngài hằng vâng phục và lệ thuộc vào Chúa Cha. Chúng ta cũng có thể đi vào trận chiến với tâm tình ấy. Chúng ta chỉ sợ khi nào chúng ta buông khí giới đầu hàng. Thật ra, ma quỷ cũng chỉ là một kẻ hèn nhát. Nó sẽ bỏ chạy khi chúng ta dương khí giới là lời Chúa và lòng tín thác nơi Ngài. Cuối cùng, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tỏ ra cương quyết với ma quỷ. Chúng ta không thể chơi trò cút bắt với cơn cám dỗ. Chúng ta không thể thương lượng hay thỏa hiệp với ma quỷ. Chúa Giêsu đã tỏ ra cương quyết với ma quỷ. Ngài không mời nó đi chỗ khác. Ngài truyền lệnh cho nó phải đi mà thôi. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ trong hoang địa, nhưng nó sẽ trở lại trong sứ vụ công khai của Ngài. Cũng những cơn cám dỗ ấy, nhưng trá hình với những hình thức khác. Chẳng hạn, sau khi Ngài đã nhân bánh và cá ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, họ muốn tôn Ngài làm vua. Hoặc khi dân chúng kiệu Ngài vào thành Jerusalem, cơn cám dỗ của hoang địa trở lại. Người ta muốn Ngài làm một đấng cứu thế, đội triều thiên bằng vàng bạc, chứ không phải đội mão gai. Khước từ sự trông đợi của dân chúng, Chúa Giêsu muốn tái khẳng định sự chiến thắng mà Ngài đã đạt được trong hoang địa, khi Ngài khước từ không nhảy từ đỉnh đền thờ xuống đất. Thay vì chiều theo ý muốn của dân chúng, Ngài đã lên núi một mình để cầu nguyện. Có lần, khi Ngài đang có mặt tại Jerusalem, nhưng một ngày đại lễ của người Do Thái, một số người Hy Lạp muốn gặp Ngài. Vào giữa lúc người Do Thái đã quyết tâm loại trừ Ngài, nhất là sau khi Ngài làm cho Lazaro sống lại, thì lẽ ra Chúa Giêsu phải xem đây là cơ hội để hướng sứ vụ của Ngài đến với dân ngoại, tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc hơn. Nhưng Ngài vẫn không từ bỏ con đường thập giá. Ngài biết rằng, chỉ khi bị treo lên thập giá, Ngài mới lôi kéo mọi người lên với Ngài. Một quyết định như thế không phải là dễ dàng. Chính Ngài đã thốt lên: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng phải chăng không vì giờ này mà con đã đến trong thế gian. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Một lần nữa Chúa Giêsu đã chiến đấu với khí giới hùng mạnh nhất trong tay Ngài, đó là lòng tín thác và vâng phục với Chúa Cha. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa bế mạc tại Roma, một diễn đàn tự do hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Vũ Văn An về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới có ích lợi gì. Tác giả Vũ Văn An đã trả lời cho câu hỏi này như sau. Thượng Hội đồng đến rồi Thượng Hội đồng đi. Đến nay đã có 12 khóa họp thông thường, không kể những khóa họp ngoại thường và đặc biệt riêng cho các đại lục. Có người hỏi, Thượng Hội đồng Giám mục phải chăng cũng chỉ là một cuộc chạy đua marathon bằng lời giữa các bậc thức giả và mục tử năm châu hay không? Vậy Thượng Hội đồng Giám mục nào có ích lợi chi? Như Nathanael ngày xưa, khi được Philip kể về Chúa Giêsu thành Nazareth, đã phan một câu, có chi đáng giá phát xuất từ Nazareth đâu? Philip chỉ ôn tồn bảo, thì đến mà xem. Các thượng hội đồng giám mục ít khi gây được hiệu quả trực tiếp, tức khắc đối với cuộc sống của tín hữu. Tuy nhiên, một số thượng hội đồng giám mục trong quá khứ đã được nhiều người ghi nhớ nhờ các đóng góp đáng kể cho giáo hội và thế giới. Cha Thomas Rosica, một trong năm tùy viên báo chí của Thượng Hội đồng Giám mục lần này, nhắc tới Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 là Thượng Hội đồng Giám mục bàn về cả hai vấn đề chức linh mục thừa tác và công lý trên thế giới. Về chủ đề thứ hai, cả giám mục đã đưa ra lời tuyên bố hết sức sâu sắc như sau. Đối với chúng tôi, hành động nhân danh công lý và tham gia vào việc biến cải thế giới chính là một chiều kích cấu thành sứ mệnh rao giảng phúc âm. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục sau đó đã ủng hộ ý kiến ấy khi minh xác rằng hành động vì công lý không phải là việc tùy tiện muốn làm hay không trong lối sống Kitô giáo của một thiểu số ưu tú. Sau Thượng Hội đồng Giám mục năm 1974 về phúc âm hóa, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã ban hành một tông huấn được nhiều nghị phụ của Thượng Hội đồng Giám mục lần này trích dẫn, nhấn mạnh tới trách nhiệm của mọi người công giáo phải truyền bá tin mừng. Ngài cũng khẳng định vai trò độc đáo của các nhà truyền giáo trong thế giới hiện đại và thách đố đặc biệt phải bản vị hóa phúc âm bằng cách kính trọng các phong tục và niềm tin của địa phương. Sau Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980 về gia đình, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyến khích các gia đình hãy trở nên điều các con vốn là, tức một cộng đồng nhân vị, dấn thân vào đối thoại và phục vụ giáo hội cũng như xã hội, qua hình ảnh của công đồng Vaticano thứ hai, coi gia đình như một giáo hội tại gia. Sau Thượng Hội đồng Giám mục năm 1988 về giáo dân, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng ca ngợi sự tham gia của hàng ngũ giáo dân vào sinh hoạt của giáo hội, vừa không quên tái khẳng định ơn gọi đầu tiên của gia đình là lên men cho xã hội. Cha Thomas Rosica cho rằng, trái với thái độ của những kẻ hoài nghi, hơn bất cứ Thượng Hội đồng Giám mục nào khác trước đây, Thượng Hội đồng Giám mục lần này có những hệ quả trực tiếp đối với người Công giáo và các Kitô hữu khác. Cha dựa vào sứ điệp sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục lần này để quả quyết việc đó. Sứ điệp trên đã được toàn thể Thượng Hội đồng Giám mục chấp thuận tại phiên họp khoáng đại thứ 21. Đây là một sứ điệp dài do một học giả Kinh Thánh Ý là Đức Tổng Giám mục Gianfranco Ravasi soạn thảo. Ngài vốn là một nhân vật nổi tiếng của ngành truyền hình và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Di sản Văn hóa và Khảo cổ Thánh. Theo cha Rosica, nội dung sứ điệp này đã được kết cấu chặt chẽ, có thể dùng làm tài liệu suy niệm sâu sắc về Thánh Kinh. Tuy cần phải được tháo gói, sau đây là một số đoạn trích. Bốn điểm chúng tôi muốn kêu gọi sự chú ý của dân Chúa, và chúng tôi xin đề cập đến bốn điểm này qua bốn hình ảnh sau đây. Tiếng nói, khuôn mặt, căn nhà và con đường lợi Chúa. Tiếng nói của Chúa đã vang lên từ buổi nguyên thủy của sáng thế, làm xuất hiện các kỳ công của vũ trụ. Đó là một tiếng nói đã đi sâu vào lịch sử, một lịch sử vốn bị tội lỗi con người xé nát và đau thương cũng như chết chóc ám ảnh. Đó là một tiếng nói đã bước vào trong các trang sách thánh mà hiện ta đang đọc trong giáo hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và khuôn mặt đây là chính Chúa Giêsu Kitô, đấng vốn là con Thiên Chúa vĩnh hằng và vô biên, nhưng cũng là con người hay chết, nối kết với một giai đoạn lịch sử, với một dân tộc, với một lãnh thổ. Chính người đã mặc khải cho ta ý nghĩa đầy đủ và hợp nhất của Kinh Thánh, và nhờ thế, Kitô giáo là một tôn giáo đặt một con người làm trọng tâm của mình. Đó chính là Chúa Giêsu Kitô đứng mặc khải Chúa Cha. Căn nhà lời Chúa chính là giáo hội, một cơ chế theo lời Thánh Luca, được chống đỡ bằng bốn cột trụ, giảng giải hay đọc và hiểu Kinh Thánh, và công bố nó cho mọi người, bè bánh hay thánh thể. Nguồn suối và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Các tín hữu được mời gọi đến nuôi dưỡng mình trong phụng vụ lời Chúa và mình máu Chúa. Cầu nguyện, đọc sách thánh trong suy gẫm, cầu nguyện và chiêm niệm sẽ dẫn ta đến gặp gỡ Chúa Kitô, lời của Thiên Chúa hằng sống. Hiệp thông huynh đệ, vì muốn là Kitô hữu đích thực, nghe lời Chúa không đủ mà còn phải thực hành lời ấy nữa. Hình ảnh cuối cùng trong bản đồ thiên liêng này là con đường trên đó lời Thiên Chúa đang du hành. Lời Chúa phải chu du khắp các nẻo đường trên thế giới, mà ngày nay bao gồm cả những con đường truyền thông điện tử, truyền hình và gần như thật. Thánh Kinh phải đi vào các gia đình, trường học và mọi môi trường văn hóa. Sự phong phú có tính biểu tượng, thi ca và thuật truyện biến nó thành dấu chỉ của cái đẹp. Đối với cả đức tin lẫn văn hóa, trong một thế giới thường bị sự xấu xa và bạo tàn làm cho méo mó. Tuy nhiên, Thánh Kinh cũng cho thấy những hơi thở đau đớn từ đất vọng lên, thoát thành tiếng hoáng của người bị áp bức, tiếng than của người bị bỏ rơi. Mà đỉnh cao chính là Thánh Giá, trên đó Chúa Kitô cô đơn và bị bỏ rơi, phải kinh qua thảm kịch đau đớn xé lòng, và sau cùng là cái chết. Chính nhờ có sự hiện diện này của con Thiên Chúa mà đêm đen của sự ác và sự chết bừng lên ánh sáng phục sinh và hy vọng vinh quang. Dọc các nẻo đường thế giới, ta thường gặp những người của các tôn giáo khác, những người đang lắng nghe và trung thành thực hành các giới luật trong các sách thánh của họ, và đang cùng chúng ta xây dựng một thế giới hòa bình và đầy ánh sáng. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp về đề tài này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chấp nhận mình, con đường tổng hợp và phát triển. Những gì chúng ta thực sự tin vào bản thân chúng ta đều đúng. Orison Swetmarden đã nói, theo một số nhà tâm lý, chúng ta cần những điều kiện sau đây để có thể phát triển tốt trong vấn đề chấp nhận mình và được thăng hoa cuộc sống hiện tại như: thứ nhất, mở rộng tâm hồn và không đổ lỗi hay chữa mình. Cũng thế, chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác được, nhưng chúng ta có thể chữa lỗi cho họ. Lý do vì chúng ta không biết tại sao họ làm điều đó. Chúng ta có thể đoán rằng họ có cả ngàn cớ để làm điều đó, vì họ đã được thụ huấn dưới nhiều môi trường khác nhau, và thật ra họ cũng không thể hiểu lý do tại sao họ đã làm như thế. Điều quan trọng chúng ta có thể biết rõ và không sợ sai lầm là chúng ta không biết gì về người khác. Có thể những gì chúng ta tự hào là chúng ta biết về họ chỉ là bề ngoài mà thôi. Có khi chính họ tiết lộ cho chúng ta những điều này chúng ta cũng không dám khẳng định là sự thật. Thứ hai, chấp nhận sự thật về mình, hăng hái lột bỏ mặt nạ. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải buồn đau cho những sự mất mát, vẻ hào nhoáng đã qua. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ lo sợ người khác không còn chấp nhận như mình muốn. Lý do vì chúng ta cũng không chấp nhận mình như là mình. Thứ ba, chấp nhận thời thơ ấu với lịch sử tốt cũng như không tốt. Thời niên thiếu phải trở nên tốt, thời trưởng thành phải trở nên thánh. Nhưng bây giờ trong thực tế mình đã không tốt đủ, không thánh thiện đủ. Vì thế, phải đeo mặt nạ thì được chấp nhận. Khi không thể được hay bị chê trách, chúng ta mang tự tin mặc cảm và chán nản, không muốn sống vui nữa. Hãy đón nhận cách nhìn mới ngay từ bây giờ. Bà này nói chuyện với Chúa, con dâng hiến cuộc đời con cho Ngài. Xin hãy mở rộng tầm nhìn của con. Xin hãy cùng đi với con. Con tin ở tình yêu Ngài cho con. Bà này phác họa một viễn tượng tốt đẹp cho tương lai. Chẳng hạn, như viễn tưởng của bạn và chấp nhận mình với bất cứ giá nào và sống vui trong tình yêu của Chúa cho bạn. Bạn hãy viết xuống một sứ vụ mà bạn tin rằng Thiên Chúa đã gợi ý cho bạn. Sứ vụ của bạn có thể là xây dựng một nhóm nhỏ cùng chí hướng để phục vụ những người kém cỏi hơn mình, để bạn có thể phấn khởi họ, tăng niềm tin, tự hào và uy tín cho nhóm. Khi bạn làm như trên, bạn sẽ được tăng niềm vui. Thứ ba, mục đích là bạn, cũng như nhóm, là chứng nhân cho Chúa giữa lòng nhân loại. Xây dựng nhóm tự tin theo Kitô giáo có lợi gì cho những người chung quanh, thưa bạn? Thiết tưởng chúng ta có nhiều điểm lợi, chẳng những cho mình, mà còn cho những người chung quanh. Như Thánh Augustino đã xin Chúa, như sau: cho con biết con, chấp nhận con, chấp nhận người và chấp nhận Chúa trong đời con, để con được sống vui và trở nên nhân chứng cho Ngài bằng cách sống vững niềm tin vào Chúa, vì Ngài đã xuống trần, đã nâng mình lên hàng con cái của Ngài. Ngài đem lại tự tin và tự trọng cho mọi người. Với cái chết và phục sinh của Ngài, Ngài đổi mới con người chúng ta mỗi ngày qua những bí tích đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Qua các đặc sủng, Ngài đã cho chúng ta nghị lực để chúng ta có thể rũ bỏ con người cũ, mặc cảm tội lỗi vì tựa dựa vào những vết lầm lỗi cũ, giữ chặt mặt nạ buồn đau. tất cả cũng chỉ vì chúng ta dựa vào mình và những thói cũ, không muốn thoát ra để được đổi mới. Qua kinh nghiệm của những tín hữu khác, chúng ta có thể học được nhiều kinh nghiệm chia sẻ và thông cảm với những người tấp cổ bé miệng, những người còn đau khổ hơn chúng ta, để chúng ta biết quên mình, hòa đồng với những đau khổ của họ và được thúc đẩy giúp đỡ họ. Kết quả của sự học hỏi này, chúng ta khám phá ra sự sống biết ơn. Theo sự phát triển của lối sống biết ơn, chúng ta có thể hăng say phục vụ trong những sự nhỏ bé, gần gũi hàng ngày. Một cái nhìn yêu thương, một câu khen ngợi thật tình, một lời động viên đơn sơ, tất cả là nghĩa cử của lòng biết ơn. Biết ơn sẽ đưa chúng ta tới bài học tha thứ. Tha thứ đây có nghĩa là biết thông cảm với những người đã làm phiền lòng chúng ta. Một khi tha thứ, chúng ta sẽ không còn nhớ tới nữa, vì hận thù đã được phá hủy. Sự biết ơn sẽ giúp chúng ta biết tha thứ dễ dàng hơn. Trong câu chuyện "Tôi đã biết yêu thương bản thân mình" của Everett Shostrom chứng minh điều trên. Khi bắt đầu hiểu được rằng một đứa trẻ cần nhiều thứ hơn là những môn học ở trường, thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Kiến thức toán học của tôi tốt, và tôi dạy môn toán cũng tốt. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng đó là tất cả những gì tôi cần phải làm. Giờ đây, tôi dạy các em về tất cả, chứ không chỉ riêng môn toán. Tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng tôi chỉ có thể thành công một phần với một số học sinh mà thôi. Nhưng khi cố gắng tỏ vẻ mình là chuyên gia, biết nhiều vấn đề, thì đó lại là lúc tôi có ít đáp án trả lời nhất. Cậu bé Eddie đã thật sự giúp tôi hiểu rõ điều này. Một lần tôi hỏi Eddie rằng, tại sao em lại nghĩ là mình đang học tốt hơn so với năm ngoái? Câu trả lời của em đã mang đến cho tôi một cái nhìn mới. Vì bây giờ con đã biết yêu thương bản thân mình hơn khi được ở bên cô. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Xã luận trên tuần báo Giới Phận trong số ra mới đây, Đức Hồng Y Edward Egan, tổng giám mục New York Hoa Kỳ, có cho đính kèm một bức ảnh chụp một thai nhi 20 tuần tuổi trong lòng mẹ. Ngài kêu gọi độc giả nhìn thật kỹ vào bức ảnh rồi nêu lên câu hỏi: có ai nghi ngờ rằng đây không phải là một con người không? Hôm 27 tháng 10 vừa qua, trong bài nói chuyện với Hội Bảo vệ Thai Nhi tại Scotland, Vương quốc Thống nhất Anh, Đức Hồng Y Patrick O'Brien, tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh, đã nói rằng, thế giới ngày nay đang dửng dưng một cách dã man trước số phận của các thai nhi. Lời phát biểu của hai vị Hồng Y trên đây không khỏi làm cho nhiều người nhớ lại những tấm hình được đăng trên báo The Guardian Anh Quốc cách đây 5 năm. Những bức hình cho thấy ngay từ trong lòng mẹ, các thai nhi đã biết cười, biết khóc, biết nhắm mắt, biết lấy tay che mặt. Các nhà chuyên môn có thể tranh luận với nhau để xem những cử chỉ này phản ánh những cảm xúc của thai nhi hay chỉ là một phản ứng thuần vật lý giúp đứa trẻ chuẩn bị bước vào đời. Nụ cười của thai nhi có thể xuất hiện vào tuần lễ thứ 26. Nhưng những kỹ thuật mới lại cho thấy rằng tay chân của thai nhi đã cử động khi được 8 tuần lễ, và khi được 11 hay 12 tuần, nó đã có thể nhảy mừng trong lòng mẹ. Những ngón tay đã có thể cử động khi thai nhi được 15 tuần, và miệng nó đã có thể ngáp khi được 20 tuần. Các bức ảnh trên đây lại càng củng cố cho lập trường của các tổ chức bảo vệ sự sống. Kể từ giây phút đầu tiên được thụ thai, thai nhi có tất cả những đặc điểm của một con người. Những nụ cười của thai nhi chụp được vào tuần lễ thứ 26 nêu lên câu hỏi. Phải chăng thai nhi cười vì cảm thấy hạnh phúc hoặc khóc khi gặp xáo trộn trong lòng mẹ? Tại sao đứa bé lại nháy mắt trong khi lòng mẹ chỉ là một nơi tối tăm? Bác sĩ Stuart Campbell hiện đang làm việc tại một bệnh viện ở London, Anh Quốc nói như sau. Điều đáng chú ý là trẻ sơ sinh không cười trong 6 tuần lễ đầu sau khi sinh. Thế nhưng trước khi chào đời thì hầu như thai nhi nào cũng thường mỉm cười. Điều này có thể là một dấu chỉ cho thấy rằng cuộc sống trong lòng mẹ là nơi hạnh phúc nhất của con người, và những tuần lễ đầu sau khi lọt lòng mẹ là giai đoạn nhiều thử thách nhất đối với đứa trẻ. Nếu chúng ta cho một đứa bé 3 tuổi xem những tấm hình này và hỏi nó điều gì đó, thì nó sẽ trả lời rằng đây là một em bé. Bà Margaret Tiger, phát ngôn viên của Tổ chức Bảo vệ Sự Sống tại Úc Lệ Lợi nói rằng, những bức ảnh chụp được về thai nhi trong những giai đoạn phát triển trên đây chứng tỏ một cách rõ ràng nhân vị của thai nhi. Khoảng năm 1994, tại một bệnh viện ở bang Florida, Hoa Kỳ, một thiếu phụ trẻ nhìn đứa con của mình đang hấp hối từng giây. Sinh 6 tháng, đứa bé chết đúng 2 tuần lễ sau khi sinh. Người thiếu phụ trẻ thổn thức: không gì làm tôi đau khổ bằng khi thấy con tôi chết. Nhưng những giọt nước mắt của người thiếu phụ đã quá muộn, bởi vì chính cô là người đã giết con mình. Thật vậy, khi đứa bé được 5 tháng tuổi trong lòng cô đã muốn giết nó. Nhưng vì không đủ tiền để vào bệnh viện phá thai, cô đã dùng súng bắn vào chính bụng mình. Nhưng thai nhi chỉ bị thương. Bị thương lại chào đời thiếu tháng, đứa bé đã chết 2 tuần lễ sau đó. Cái chết của đứa con đã thay đổi người mẹ. Khi ôm đứa con vào lòng, cô mới cảm nhận được rằng nó là con của cô, nó thực sự là một con người, và cô yêu thương nó bằng một tình yêu mà chỉ có những người mẹ mới cảm nhận được. Thảm kịch trên đây hẳn đã chẳng bao giờ diễn ra nếu người thiếu phụ này xem được một bức hình cho thấy ánh mắt, nụ cười và những cử động của đứa con khi còn trong lòng mẹ. Khi mẹ Maria đến thăm người chị họ Isabel, thì thai nhi là Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong lòng mẹ. Thai nhi đã đón nhận tin mừng sự sống ngay từ trong lòng mẹ. Mầu nhiệm sự sống đã liên kết con người với đấng tạo hóa ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Sự sống con người phải được tôn trọng từ giây phút đầu tiên được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, bởi vì con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người, vì mỗi người đều được tạo thành theo hình ảnh của Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.